kính thưa quý vị, trong không khí thiêng liêng đầu năm Tết Bính Thân 2016, trân trọng kính chuyển đến quý vị, quý bạn những suy nghĩ và lời chúc Tết của đồng bào hải ngoại gửi đến đồng bào trong nước, nhất là quý vị chiến sĩ tự do ở Việt Nam. Sau đây là lời phát biểu của giáo sư Nguyễn Lý Tưởng, nguyên là dân biểu Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay, ông là Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đại Việt Cách mạng Đảng.
Kính thưa đồng bào, tôi là Nguyễn Lý Tưởng, giáo sư, dân biểu Việt Nam Cộng Hòa, cựu tù nhân chính trị dưới chế độ Cộng sản Việt Nam sau 30 tháng 4 75. Hiện là Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đại Việt Cách mạng Đảng nhiệm kỳ 2012-2016 tại hải ngoại và đang định cư tại Hoa Kỳ. Nhân dịp năm mới 2016 và Tết Bính Thân, tôi xin gửi đến các vị lãnh đạo tinh thần, các tôn giáo, các nhà đấu tranh dân chủ, các tù nhân lương tâm, đặc biệt linh mục Tadeo Nguyễn Văn Lý, luật sư Nguyễn Văn Đài, tín đồ các tôn giáo, các nhân sĩ trí thức, anh chị em thanh niên, sinh viên, học sinh hiện đang ở trong nhà tù Cộng sản Việt Nam, và các linh mục, tu sĩ dòng Thiên An Huế, giáo dân giáo phận Vinh, các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đang tranh đấu cho sự thật và công lý. Lời cầu chúc sức khỏe, tinh thần bất khuất, vô úy, luôn vững tâm, tin tưởng vào con đường tranh đấu có chính nghĩa của mình. Nguyện xin ơn trên phù trợ quý vị. Chúng tôi cũng xin gửi lời cầu chúc đến đồng hương đồng bào được mọi điều tốt đẹp, bình an hạnh phúc, may mắn trong năm mới Bính Thân 2016 này. Kính thưa quý vị, dân chủ là khát vọng của dân tộc Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa và nhất là trong hiện tại. Vì thế, chúng tôi đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải thực hiện các quyền tự do dân chủ cho dân, cụ thể là quyền tự do tôn giáo, quyền tự do về tư tưởng, quyền tự do chính trị và quyền tư hữu của người dân. Thứ nhất, quyền tự do tôn giáo đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân. Nhà nước phải tôn trọng tài sản, nơi thờ tự cũng như các cơ sở văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, từ thiện của các tôn giáo. Phải trả lại các cơ sở thuộc quyền quản trị của các tôn giáo trước đây đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam tịch thu. Việc điều hành các giáo hội, bổ nhiệm cấp lãnh đạo, tuyển chọn tu sĩ, chương trình huấn luyện đào tạo cán bộ tôn giáo, v.v. đều do các giáo hội tự do định đoạt. Nhà nước không được quyền can thiệp vào nội bộ của các giáo hội. Các giáo hội được tự do hoạt động để xây dựng đất nước, nhất là công tác xã hội từ thiện, y tế và văn hóa giáo dục, v.v. Thứ hai, quyền tự do về tư tưởng. Đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do tư tưởng của người dân. Mọi người đều có quyền sáng tác và xuất bản tác phẩm của mình. Tôn trọng đệ tứ quyền, tức là quyền tự do ngôn luận. Cá nhân hoặc tập thể có quyền tổ chức cơ sở xuất bản, phát hành báo chí, sách vở. Báo chí có quyền nói lên sự thật trong xã hội, có quyền chỉ trích những điều sai lầm và những tệ trạng xấu xa của chính quyền. Thứ ba, quyền tự do về chính trị. Đòi hỏi Cộng sản Việt Nam tôn trọng quyền tự do chính trị của người công dân. Người công dân được quyền cư trú, làm ăn và đi lại tự do bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam, không bị giới hạn bởi chế độ hộ khẩu. Mọi công dân được quyền sinh hoạt chính trị tự do, được quyền hội họp, sinh hoạt chính trị, được quyền bầu cử, ứng cử tự do. Các thành phần đối lập về chính trị phải được tự do ứng cử để có tiếng nói đối lập trong quốc hội. Luật quy chế chính đảng phải được quốc hội thông qua để định chế hóa vai trò chính đảng trong một chế độ dân chủ và phải công nhận chính đảng đối lập công khai hợp pháp. chính đảng được thành lập, hoạt động tự do, có trụ sở, có cơ quan ngôn luận để phổ biến chủ trương đường lối chính trị của mình, có ban chấp hành, có đảng viên, có tài sản riêng và được hưởng tư cách pháp nhân. Tam quyền phân lập, lập pháp, hành pháp, tư pháp hoàn toàn phân biệt, hoàn toàn độc lập và đại diện cho quyền lãnh đạo tối cao của quốc gia do dân bầu lên. Ngoài ba cơ quan này, không một chính đảng nào giữ vai trò lãnh đạo đất nước. Đối với Việt Kiều đang sinh sống tại hải ngoại, đặc biệt những người đã bỏ nước ra đi sau ngày 30 tháng 4 75 vì không chấp nhận chế độ cộng sản độc tài, được tự do trở về hợp tác với quốc gia, nhất là về các mặt khoa học kỹ thuật, kinh tế tài chính, thương mại, văn hóa giáo dục, nghệ thuật, v.v. Thứ tư, quyền tư hữu của người dân, trả lại tài sản cho các tôn giáo, các dòng họ và các gia đình đã bị cướp đoạt do hoàn cảnh chiến tranh phải xa lánh nơi sinh quán, nơi cư trú của mình để di dân đi một nơi khác. Người công dân được hiến pháp và luật pháp bảo vệ, mục đích của luật pháp phải để hành hạ, trừng trị, làm khó dễ nhân dân, khiến cho mọi người cảm thấy quá khốn khổ khi phải sống dưới chế độ hiện tại. Luật pháp phải được thực thi một cách công bằng, không phân biệt người có địa vị trong chính quyền hay người công dân lương thiện. Bất cứ ai vi phạm luật pháp, làm điều trái luật thì phải bị luật pháp trừng trị. Kính thưa quý vị, kính thưa đồng bào, nếu Cộng sản Hà Nội thực tâm muốn có đối thoại, muốn có hòa giải dân tộc, muốn có đoàn kết toàn dân để có sức mạnh chống xâm lăng, thì trước hết phải thực hiện các quyền tự do dân chủ cho dân, cụ thể là bốn điểm chủ trương mà chúng tôi đã nêu lên như trên đây. Hiện nay, Trung Cộng đang thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là thành phần lãnh đạo, để thực hiện kế hoạch xâm lăng Việt Nam dưới nhiều hình thức. Khát vọng của toàn dân là có một nền hòa bình không chiến tranh, không đổ máu. Các nhà tranh đấu dân chủ trong nước, nhất là giới trí thức trẻ, đều chủ trương ôn hòa, không bạo động, đòi hỏi hủy bỏ điều 4 hiến pháp, đòi hỏi chấm dứt chế độ độc tài, độc đảng để xây dựng một chế độ dân chủ do dân và vì dân, không vì đảng và do đảng độc quyền lãnh đạo. Từ ngàn xưa, người Việt Nam chúng ta vẫn tin tưởng có một đấng tối cao, đấng tạo hóa, ông trời, thượng đế hay trên chúa đã an bài mọi sự trong vũ trụ và đời sống con người. Thời tiết vận hành, hết mùa đông giá rét thì chuyển qua mùa xuân ấm áp. Mặt trời lên đúng ngọ thì dừng lại và chuyển dần về chiều. Dù sống dưới chế độ cộng sản vô thần thì niềm tin đó cũng không bao giờ mất đi trong lòng mọi người. Sách Kinh Dịch viết rằng, cùng tắc biến, biến tắc thông. Khi đã đến tột cùng của hoàn nạn đau khổ thì sẽ có biến chuyển và sẽ có hành thông. Kính thưa quý vị, năm nay là năm Bính Thân, Thân Dậu, Niên Lai, Kiến Thái Bình, và cũng là năm có con số 9 hoàn hảo, 2 cộng với 0 cộng 1, cộng 6 thành là 9, như Sấm Tràng Trinh đã nói, cựu cựu càn khôn dị định, con số 9 là con số trời đất đã định. Chúng ta hy vọng được thấy quê hương đổi mới, hiệp định đối tác, thương mại, xuyên Thái Bình Dương, đem lại một sinh khí mới cho xã hội Việt Nam, nâng cao đời sống của người dân, bảo đảm quyền lợi người công nhân, ổn định đời sống, nhân dân được hưởng các quyền tự do dân chủ thực sự, thoát vòng áp bức bóc lột của Trung Cộng, thoát ách thống trị của chế độ cộng sản độc tài, dân tộc độc lập, tự chủ tự cường. Trong niềm tin đó, chúng ta cùng hướng đến tương lai và cùng có một niềm hy vọng vào tương lai tốt đẹp của đất nước và dân tộc Việt Nam chúng ta. Trân trọng kính chào quý vị và đồng bào.